mà mình không biết gì hết. Như vậy thì lâu nay mình biết hai cái nghĩa quyết định đó chưa? Đó. Như vậy thì tu cầu giác ngộ, cầu thành Phật mà không biết hai cái nghĩa quyết định thì làm sao cầu được? Đó. Thấy cái tối, cái mù mịt của mình rồi đó, phải không? Như vậy thì ở đây Đức Phật sẽ chỉ ra hai cái nghĩa quyết định đó. Thế nào là sơ tâm hai nghĩa quyết định? A Nan, cái nghĩa quyết định thứ nhất đó, là các ông nếu muốn dẹp bỏ cái thanh văn để tu cái Bồ Tát thừa vào Phật tri kiến, nên phải xét kỹ cái nhân địa phát tâm đó, tức là cái nhân phát tâm của mình cùng với cái quả địa giác là đồng là khác. Quả địa giác tức là cái quả giác ngộ của mình đó. Cái nhân phát tâm và cái quả, hai cái đó phải tương xứng với nhau, nó đồng với nhau hay nó khác với nhau. Thí dụ giờ mình muốn trồng lúa mà mình bỏ hột mè, ươm hột mè thì lên được cái lúa không? Như vậy thì cái nhân với cái quả mình muốn đâu có giống, phải không? Nó không đồng. Nếu ươm hột mè mà nó đòi ra trổ bông lúa được không? Cái chuyện đó không bao giờ có. Ngược lại, mình muốn có mè mà bây giờ mình ươm lúa thì nó có thể ra mè được không? Bởi vậy cho nên cái nhân nó phải đi theo với cái quả, mà cái nhân với quả nó theo nhau thì mới sự tu hành mới thành đạt được cái chứng kiến. Còn nếu cái nhân với quả mà nó không dính gì với nhau thì không bao giờ thành tựu. Mà lâu nay mình nhân quả không có dính, cầu thì cầu niết bàn, niết bàn là không sanh tử, phải không? Hoặc là cầu thành Phật, Phật là giác ngộ viên mãn, không còn có những cái sinh diệt nữa, mà luôn luôn đem tâm sanh diệt để cầu, lấy cái nhân sinh diệt để cầu cái quả không sanh diệt, thì như vậy đúng hay sai? Đó là một cái sai lầm lớn lao. Cho nên ở đây thật bắt mình phải chọn lựa cho rõ, cái nhân với cái quả nó phải theo nhau thì cái tu mới có kết quả. Còn nếu cái nhân khác, cái quả khác thì dù tu bao nhiêu năm chưa chắc là được cái gì. Cho nên Phật mới bảo phải xem xét cho kỹ cái nhân địa phát tâm cùng với cái quả địa giác đó, là đồng hay là khác. Này A Nan, nếu cái nhân địa dùng cái tâm sanh diệt làm cái gốc tu nhân mà cầu cái Phật thừa chẳng sanh chẳng diệt thì thật là vô lý. Quá rõ rồi, thấy không? Nghĩa là dùng cái tâm sanh diệt làm cái gốc tu nhân mà muốn cầu cái quả Phật thừa không sanh không diệt thì điều đó hoàn toàn vô lý, phải không? Lấy cái nhân này mà cầu cái quả kia làm sao được? Như vậy thì mình thấy thật là Phật chỉ quá kỹ. Mà tại vì có nhiều khi mình đọc mà không hiểu, là không thấy. Tới đây là Phật chỉ thật là tinh tế, rõ ràng. Vậy thì đầu tiên là Phật nêu lên, nếu mà cái nhân khác với cái quả khác thì không bao giờ kết quả, là cái điều đó là vô lý, phải không? Bây giờ đây Phật mới chỉ nè. Bởi do cái nghĩa ấy, ông phải soi tỏ những cái pháp tạo tác ở của khí thế gian. Khí thế gian tức là ngoại cảnh, đều là từ biến diệt. Tất cả cái pháp mà tạo tác của thế gian này, thế gian mà chỉ cho ngoài, thế gian bên ngoài, bởi vì trong đó hữu tình thế gian và khí thế gian. Khí thế gian tức là chỉ cho cảnh, hữu tình thế gian là chỉ cho con người. Thì như vậy ông phải soi tỏ hay là xét rõ các cái pháp tạo tác của khí thế gian này, thải đều theo cái biến diệt. Này A Nan, ông xem ở những cái pháp tạo tác ở thế gian, cái gì mà không quải, phải không? Là tất cả pháp tạo tác ở thế gian, cái gì mà không quải, nhưng chọn không nghe, nói hư không bị hư quải. Như vậy thì tất cả pháp thế gian thì cái nào cũng quải hết, dù cho to như quả núi nó cũng là quải. Còn hư không mà chưa bao giờ nói hư không quải. Như vậy thì để thấy cái gì có tạo tác, có hình tướng cụ thể thì cái đó dễ bị hư hoại. Vì cớ sao Vì hư không không phải là tạo tác, tất cả những cái tạo tác ra thì hư hoại, mà hư không thì không phải là tạo tác. Bởi không phải tạo tác cho nên nó không phải hư hoại, do đó thủy chung nó không bị hoại diệt. Bởi do lẽ đó mà trước sau hay là thủy chung nó đều không bị hoại diệt. Còn cái gì có tạo tác thì cái đó đều là hoại diệt hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy Đức Phật trước hết giảng trạch ở thế gian này, cái nào là cái hoại diệt, cái nào là cái không hoại diệt, để cho mình nhận định cho tường tận ở thế gian rồi. Bây giờ Ngài mới đưa vào ở trong nội tâm, thân tâm mình. Bây giờ bắt đầu vào thân tâm mình đây. Ác trong thân ông, cái chất cứng, tính cứng là đất, ẩm ướt là nước, cái xúc nóng là lửa, còn dao động là gió. Như vậy thì Phật mới trả lại thân mình. Trong thân mình thì cái chất cứng là đất, ướt là nước, động ấm là lửa, động là gió. Bốn cái đó đều là cái gì? Là cái tướng vô thường hoại diệt, phải không? Đó, bốn cái đó là tướng vô thường hoại diệt. Do bốn cái trói buộc này, bốn cái thứ đó, đất nước cho lửa là bốn thứ trói buộc này, phân cái trạm viên diệu giác minh tâm của ông làm thấy, nghe, hiểu, biết từ thủy đến chung năm lớp nó vẫn đục. Phật mới nói đất nước cho lửa này, rồi do đất nước cho lửa này mà nó phân cắt cái tánh viên trạm giác minh của mình, làm thành nó từng mảnh nhỏ, thấy, nghe, hiểu, biết. Thấy ở mắt, nghe ở tai, ngửi mũi rồi đó, tất cả những cái đó làm thành ra 5-6 phần riêng rẽ, rồi gốc từ cái tứ đại đó mà nó phân chia. Như vậy thì cái sự phân chia đó, mà khi mà có phân chia đó rồi thì nó trở thành ra vẫn đục, tức là mờ tối, ngào đục, nó không còn có sáng sủa nữa. Bây giờ nói tới thành ra năm lớp mà vẫn đục, thì thế nào mà vẫn đục, thế nào là vẫn đục? Này A Nan, thế như nước trong, trong trẻo sẵn vậy. Thì như vậy đây là Phật nói về phần nước. Nước trong như nước mình hứng nước mưa, trong trẻo sẵn vậy. Đó là phần nước rồi. Bây giờ tới phần đất đây. Tức những cái loại bụi, đất, tro, cát, cái bản chất nó là lưu ngại. Như vậy thì phần nước thì nó là trong trẻo, và phần đất, đất, bụi, cát v.v. đó là lưu ngại. Hai cái nó rõ ràng, hai cái Phật phân ra rõ ràng. Nhị thể pháp nhĩ, tánh bất tương tuần, nó là hai cái thể đó đó, nó sẵn vậy hay là nó như vậy, cái tánh nó không có theo nhau. Đất thì lưu ngại, nước thì trong, trong trẻo. Hai thứ nó khác biệt. Bên đây thì nước trong trẻo, bên đây đất thì nó là lưu ngại. Hai cái đó nó riêng rẽ, cái thể sẵn vậy, không có sai khác. Như vậy bây giờ đây có người, có người thế gian mới lấy đất bụi kia để vào trong cái nước trong, thì đất nó mất cái tánh chất lưu ngại của nó, còn nước thì nó cũng mất cái trong trẻo của nó. Nó dung hợp lẫn nhau thành, thành ra đó, nó dung hợp lẫn nhau thành nó mờ tối, gọi đó là vẫn đục. Nó cắt nghĩa quá rõ, phải không? Như vậy thì nói là trượt, trượt là vẫn đục. Tại sao gọi là vẫn đục? Phật nêu bên này là nước trong, bản chất nó là trong. Bên này là đất bụi, bản chất là lưu ngại. Một bên nước trong, bên lưu ngại. Rồi bây giờ có người họ lấy cái đất lưu ngại này để vào trong nước, trong nước sông thì nước sông nó hòa với cái đất, thì lúc đó hai cái nó mất cái bản chất nữa hết, bên vui ngại nó cũng tan ra, còn bên nước trong trở thành đục đi. À, như vậy thì bởi hai cái nó hòa lại mà mất cái bản chất sẵn có của nó, mà mất cái bản chất sẵn có nó gọi đó là đục, nhào đục hay là vẫn đục. Vẫn đục là như vậy, mà khi nó có hòa như vậy là mất cả cái bản chất của nó rồi, nó là vẫn đục. Lâu nay nếu mà quý vị ở các chùa tụng kinh Di Đà thường đó, thì luôn luôn nghe ngũ trược ác thế, phải không? Rồi có người hỏi thưa thầy ngũ trược là gì, khắc nghĩa dùng. Mà ở đây có người nào khắc nghĩa thông ngũ trược không? Nếu mà nói thì dân từ thì chúng ta đọc thuộc lòng, mà tới cái bản chất của ngũ trược là không hiểu. Thì chính ở chỗ này Đức Phật giảng quá kỹ về ngũ trược. Giả thử tu thiền biết ngũ trược cũng tốt, mà tu tịnh độ biết ngũ trược lại càng hay, phải không? Chứ để nói cái thế giới ngũ trược này mà không biết ngũ trược làm sao. Bây giờ Phật mới được giải thích cái chữ trược rồi đó. Trược tức là vẫn đục. Thế vẫn đục là gì? Là gì? Hai thứ, mỗi thứ có bản chất khác nhau, hòa lại ha? Từ hai cái bản chất riêng biệt khác nhau hòa chung lại, khi hòa chung lại thành vẫn đục, đó gọi là trượt. Chứ không phải nói trượt là cái xấu xa hèn hạ gì, mà bởi cái sự hòa lại, mà hai cái hòa lại thì bản chất riêng của nó mất, mất đi thì nó không còn như cũ nữa, gọi đó là trượt. Trượt là vậy, là vẫn đục khi mà hai cái phải hòa lại. Bây giờ Đức Phật mới kể nè, năm lớp trượt của ông cũng lại như thế. Đó là năm lớp trượt của mình, chứ không phải là nói cái thế gian này là ngũ trượt, mà mỗi con người chúng ta đều có cái ngũ trượt đó. Ngũ trượt đó như thế nào? Này A Nan, ông thấy hư không khắp cả mười phương thế giới, cái hư không và cái thấy không phân, không kiến bất phân, tức là hư không và cái thấy không phân, có không không thể, có thấy thì không giác, hai cái đó nó đang dệt với nhau vọng thành, ấy là cái lớp thứ thứ nhất gọi là kiến trượt. Như vậy thì đây là hai cái hòa lại, hai cái. Như bây giờ mình nhìn trong hư không thì mình thật nhìn khắp bầu trời hư không trống rỗng đó, thì cái thấy của mình với cái hư không, hai cái nó sao? Nó hòa với nhau, phải không? Vẫn hòa nhau cho nên mình mới thấy trùm hết. Như vậy thì hư không và cái thấy, hai cái nó hòa nhau, mà hòa nhau thì nó mất cái tánh hư không và mất tánh của cái thấy. Hai cái hòa nhau như vậy nó đang kết dệt thành ra cái thứ nhất gọi là kiếp trượt. Kiếp trượt tức là cái kiếp nó vẫn đục. Nó vẫn đục thì hai cái nó hòa lại. Đó là cái trượt thứ nhất, là hư không và cái thấy, hai cái hòa nhau, mà hòa nhau cho nên thành vẫn đục. Như hồi nãy nói, nước và đất hai cái hòa nhau, hòa nhau cho nên mất cái tánh trong của nước, mất cái chướng ngại của đất, thì vì vậy cho nên cái hòa đó gọi là vẫn đục. Thì giờ cái thấy và hư không, hai cái hòa lại thành đã vẫn đục, đó gọi là cái lớp trượt thứ nhất, gọi là kiếp trượt. Thân ông hiện gom tứ đại làm thể, thấy nghe hiểu biết nó bị lấp ở trong, chữ ủng tức là nó che đậy ở trong, khiến thành lưu ngại. Nước lửa gió đất xoay trùm, khiến cho cái giác tri cùng đan dệt mà vọng thành, đan dệt với nhau mà vọng thành, ấy là cái lớp thứ hai gọi là kiến trượt. Đó tức là cái thấy vẫn đục. Thì cái thấy vẫn đục này nó kết hợp cái gì với cái gì? Ở ngoài là tứ đại, nó gom tứ đại lại, thành cái thể tứ đại đó, nó có hòa lẫn, nó che đậy cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết của mình. Như vậy thì từ đất nước gió lửa nó chung với cái giác tri của mình, hai cái nó đan kết lại mà thành ra lớp trượt thứ hai gọi là kiến trượt. Như vậy thì tứ đại nó hòa lẫn với cái giác tri, hai cái nó hòa lẫn với nhau thì gọi đó là kiến trượt. Là cái lớp thứ hai. Lại trong tâm ông nhớ nghĩ tụng tập, chữ tụng là mình đọc tới đọc lui đó, một cái bài mà mình muốn thuộc thì phải đọc nhiều lần thì gọi là tụng, tụng tập. Cái tánh nó phát ra cái tri kiến, nó gồm hiện với sáu trần, nó dung hiện với sáu trần. Lìa trần thì không tướng, lìa giác thì không tánh, nó cùng đang dệt với nhau vọng thành. Đó là lớp thứ ba gọi là phiền não trượt. Như vậy thì phiền não trượt là cái gì? Thì đây là nói chỉ cho cái ý thức của mình, nó nhớ, nó nghĩ, nó phân biệt, nó đọc tụng tập. Tụng tập tức là nó lập tới lập lui những vấn đề gì đó để cho nó nhớ đó, nó nhớ mãi đó, những vấn đề mà nó lập tới lập lui nhiều lần đó. Thì như vậy trong tâm mình những cái nhớ nghĩ lập tới lập lui để nó thành thói quen. Rồi từ cái tri kiến đó, nó bao gồm với sáu trần, nó gồm với sáu trần. Nếu mà lìa trần thì nó không có tướng, bởi vì cái nhớ đó là nhớ gì? Nhớ những tướng của sáu trần. Vì vậy cho nên lìa trần thì không tướng, mà lìa cái hiểu biết thì không có tánh. Như vậy thì ở ngoài là trần, ở trong là cái hiểu biết, hai cái nó hòa lẫn với nhau, nó đan kết với nhau mà thành lớp trượt thứ ba gọi là phiền não trượt. Như vậy thì tất cả chúng ta bây giờ cái phiền não nó có từ đâu ra? Đều là từ sáu trần: mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhiên theo pháp. Đó, sáu cái đó. Bây giờ hỏi tại sao giận? Tại nó nói trái tai quá, giận, phải không? Hoặc là thấy nó làm trái mắt quá, giận. Thì như vậy từ cái thấy, từ cái nghe mà nó có phiền não. Như vậy cái phiền não đó là nó đan kết giữa sáu trần với cái tâm thức của mình. Tâm thức với sáu trần nó đan kết với nhau mà thành ra phiền não trượt đó, làm cái phiền não ô trượt đó. Lại ông sáng sớm, ở sáng sớm chiều sanh diệt không dừng, cái tri kiến thì lại muốn lưu giữ ở thế gian, mà cái nghiệp vận chuyển thì mỗi ngày nó thường dời đi ở cõi nước. Hai cái đó, nó đang kết với nhau mà thành, đó là cái lớp thứ tư gọi là chúng sanh trượt. Cái này mới nghe thì quý vị thấy khó hiểu, nhưng mà nó hay đáo để là hay. Bởi vì nơi thân chúng ta thì sớm chiều nó đổi thay, phải không? Luôn luôn là sinh diệt đổi thay không dừng. Thân thì luôn luôn đổi thay không dừng, mà tâm mình, cái hiểu biết của mình thì muốn giữ được còn mãi ở thế gian, phải không? Nghĩa là cái thân này thì luôn luôn là biến diệt, mà cái tâm mình muốn thì muốn giữ được còn hoài. Như vậy thì mình muốn giữ cái thân này còn hoài, nhưng mà cái nghiệp của nó thì nó cứ đổi mình phải đi, nó đẩy mình phải đi. Thì như vậy cái muốn giữ lại và cái muốn đẩy mình đi, hai cái nó hòa lẫn nhau, nó trộn lẫn nhau mà thành ở lớp thứ tư gọi là chúng sanh trượt. Bởi vậy nên trong tâm mình luôn luôn nó mang cái tính chất mâu thuẫn. Mỗi ngày qua là thân già mòn, phải không? Mà cứ mong cho hết ngày. Rồi mỗi tháng qua là già nhiều, mà cũng mong cho hết tháng. Rồi mỗi năm qua thì nó già thêm rất là nhiều, mà cũng mong cho hết năm. Mong hết ngày, mong hết tháng, mong hết năm để làm chi? Lẽ ra mong như vậy là mong mình được sớm chết, mà không chịu chết.
chết không chịu, muốn giữ lại không chết mà muốn cho ngài thánh được qua. Có phải là cái mâu thuẫn mình không thể lường được không? Phải không? Cái mâu thuẫn giữa cái muốn giữ thanh lạ mà lại muốn ngài thánh qua. Thì cái nghĩa của chú vận chuyển, nhưng mà cái trong tâm mình thì là muốn giữ lại, thành cái mâu thuẫn nó kết thành chúng sinh. Bởi vậy nên nơi chúng sinh của mình đó luôn luôn là có cái tâm, có cái mâu thuẫn, luôn luôn là mâu thuẫn, mâu thuẫn nội tâm, mâu thuẫn với bản thân. Đó. Như trong mình có khi thì hiền, có lúc thì dữ, thì cái hiền cái dữ nó đâu có hợp nhau, phải không? Rồi có khi nghĩ thiện, có khi nghĩ ác, thì như vậy nó có cả hai cái đối đãi chứ nó không có một chiều. Bởi vậy cho nên nó là một hiện tượng mâu thuẫn. Rồi cái mâu thuẫn nhất là thân thì muốn sống dài, muốn còn, mà ý thì muốn ngày tháng qua mau. Như vậy thì hai cái nó cứ ngược nhau với nhau mà nó trở thành ra một cái mâu thuẫn, mà gọi là mâu thuẫn nội tại không bao giờ hết. Cứ mâu thuẫn vậy cho nên người ta khổ, mà chúng sinh khổ là tại vậy đó, bởi vì mang cái bản chất mâu thuẫn đó, gọi là chúng sinh trượt. Các ông thấy nghe vốn không có cái tánh khác, các cái trần nó cách biệt, tức là nó xa cách nhau vô cớ, cái khác sanh trong tánh thì cùng biết nhau, mà trong dụng thì nó lại trái nhau, đồng khác mất cái tiêu chuẩn, đan kết với nhau vọng thành. Đó là cái lớp thứ năm gọi là mạng trượt. Mạng trượt tức là cái mạng vẫn đục. Tại vì sao ở đây nói rằng cái thấy cái nghe của mình, nó thấy nghe chứ nói chung thấy nghe hiểu biết nó không có tánh khác. Cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cho tới tất cả những cái đều không có tánh khác. Nhưng mà sao mà vì các cái trần đó, trần cảnh tứ đại đó, nó làm ngăn cách đi, rồi vô cớ nó thành khác đó. Bây giờ quý vị thấy cái nghe cái hiểu biết mình khác không? Thường thường mình nói thấy là thấy, nghe là nghe, nó khác nhau, phải không? Nhưng mà đâu có khác. Nếu đoạn sau Phật sẽ nói rõ, nếu Phật nói rằng nếu cái thấy nghe dân dân nó là khác nhau ha, thì khi tôi nói pháp ông lấy cái gì ông nghe? Ngài A Nan trả lời lấy cái tai mà nghe. Thì nếu mà cái tai nghe thì tại sao lỗ tai nghe thì đó là chuyện của lỗ tai, mà rồi ông lại đứng dậy chắp tay đứng dậy chắp tay rồi đảnh lễ rồi thưa hỏi, cái miệng của ông hỏi, thân ông đứng dậy chắp tay miệng thưa hỏi, thì vậy cái nghe là riêng của lỗ tai thì đâu có dính với mấy cái kia, phải không? Nghe rồi thì mấy cái kia nó hoạt động theo, thì như vậy nó đâu có khác, phải không? Bây giờ mình ở đây vậy, cái gì con mắt mình thấy thì tất cả trong đó các bộ phận khác, nếu cái thấy đó có vẻ kích động thì các bộ phận khác nó cũng phát ra liền. Thí dụ bây giờ mình thấy người ta nhai khúc me, cái thì sao? Nếu thấy người ta nhai me mà cái thấy đó là con mắt, mà con mắt thèm thì con mắt ra ra nước mắt, và tại sao cái lưỡi ra nước tiếng, phải không? Thì như vậy thì nó cái nào nó riêng thì nó đâu có liên hệ, mà tại sao thấy người ta nhai me rồi cái lưỡi mình ra nước miếng, thì như vậy nó có liên hệ nhau rõ ràng chứ, đâu có phải mà tách biệt được. Như vậy thì để thấy trong đó không phải là tách biệt. Bởi vậy cho nên cái thể nó là đồng, tánh nó thì cùng biết với nhau, nhưng mà cái dụng thì nó trái nhau. Trong cái thể tánh nó thì nó cùng thông cảm nhau, mà trên cái dụng thì tai nghe, mắt thì thấy, chứ mắt không thể nghe, phải không? Lỗ tai không thể thấy, việc mỗi cái dụng nó khác nhau, nhưng mà trong cái tánh thì nó đồng. Rồi từ cái đồng với cái khác đó, hai cái đó, nó làm cho mất cái chuẩn biết đi, rồi nó đan dệt với nhau mà thành ra cái gì đó gọi là mạng trượt. Cái mạng trượt
Như vậy thì cái mạng trượt là để chỉ cho cái nơi chúng ta có cái thấy nghe hiểu biết, phải không? Nơi chúng ta có cái thấy nghe hiểu biết, mà thấy nghe hiểu biết đó là vốn không khác, nhưng mà vì các cái trần nó làm cho ngăn cách đi, bởi ngăn cách cho vô cớ nó thành khác. Từ cái thành khác đó nên trong cái tánh thì nó giống nhau, đồng nhau, nhưng mà trên cái dụng thì nó khác, từ cái đồng khác nó hòa hợp lại mà thành ra cái gọi là mạng trượt. Như vậy thì mạng sống của chúng ta trong đó nó có hai phần, đồng và khác. Đồng là tánh mà khác là dụng, hay nói cái khác, đồng là thể mà khác là dụng. Như vậy thì rõ ràng nơi cái mạng sống mình nó có cái đồng và có cái khác, hai cái nó hòa hợp lại thành cái mạng sống. Như vậy thì rõ về ngũ trượt chưa? Ngũ trượt nó là vậy đó. Thì hai cái nó hòa hợp, thì từ cái thấy và hư không hòa hợp lại thành ra kiến trượt, phải không? Rồi từ cái gì mà hòa hợp thành ra kiến trượt, tức là tứ đại nó hòa hợp với thấy nghe hiểu biết, hai cái nó hòa hợp với nhau thành ra kiến trượt. Rồi cái gì mà thành chúng sanh trượt, tức là cái ý thức nó ghi nhớ những cái việc này việc kia, rồi nó hợp với sáu trần mà thành ra phiền não trượt. Thì như vậy, rồi cho tới ở trong tâm mình thì thân mình là luôn luôn sớm chiều đổi thay, mà trong tâm mình là muốn giữ còn hoài. Như vậy thì nghiệp thì giờ đổi, mà tâm mình muốn giữ còn mãi, hai cái nó kết nhau thành là chúng sanh trượt. Rồi cái mạng trượt thì như mới nói. Như vậy thì Đức Phật giải thích năm cái trượt ở nơi mình rồi. Đây Phật mới giải cho mình tu. Này A Nan, nay ông muốn khiến cái thấy nghe hiểu biết xa hợp với cái thường lạc ngã tịnh của Như Lai, nên phải trước chọn lựa cái cội gốc sanh tử, y nơi cái chẳng sanh tử hay chẳng sanh diệt viên trạm tánh thành tựu cái tánh viên trạm, lấy cái trạm sai cái sanh diệt hư vọng kia, trở về với cái nguyên giác, được cái nguyên minh giác không có cái tánh sanh diệt, lấy cái đó làm cái nhân địa mà tâm để tu, rồi về sau sẽ tròn viên mãn thành tựu cái quả địa tu chứng. Như vậy thì ở trong mình nó đã có mang sẵn cái tánh viên trạm ở trong không sanh diệt. Thân thì nó là sinh diệt, mà trong đó thân và cái thức thì nó là sinh diệt, mà trong đó có cái viên trạm là không sanh diệt. Bây giờ mình muốn hợp với cái thường lạc ngã tịnh của Như Lai thì mình phải làm sao? Mình phải chọn bỏ cái gốc cội gốc sanh tử đó bỏ ra, rồi lấy cái không sanh tử của cái viên trạm đó, lấy cái đó mà mình xoay trở về, mình diệt những cái hư vọng, rồi trở về được cái nguyên giác. Mà trở về được cái nguyên giác đó rồi là cái không sanh diệt, lấy cái đó làm cái tu hành, thì nhiên hậu mình mới tròn thành tựu được cái quả địa tu chứng. Như vậy nói vậy thì quý vị khó hiểu. Bây giờ tôi nói cách khác đi. Theo cái hiện tại chúng ta tu, như ở mắt, ở tai, ở lưỡi, ở mũi, ở ý chúng ta, như vừa rồi Đức Phật Ngài có chưa tới. Như vậy thì ở sáu căn chúng ta, mà hôm trước tôi nói đó, Phật nói con mắt mình thấy tất cả chúng, nhìn qua thấy tất cả chúng, thì giai đoạn đó nó có cái thức chưa? Rồi mình khởi phân biệt đây là A, đây là B, đây là C vân vân, thì khi khởi phân biệt đó là cái thức. Mà cái nhìn biết tổng quát đó nó có động hay không động, mà khi khởi phân biệt đây là người này, đây là người kia, lúc đó là động, phải không? Người cái không động gọi là viên trạm, cái động đó gọi là thức. Thức thì sinh diệt, cái duyên cảm không sanh diệt. Thì bây giờ mình muốn tu đến cái không sanh diệt đó thì phải lấy cái duyên cảm ở mắt, ở tai, mũi, lưỡi đó làm cái nhân tu để chứng cái quả không sanh diệt. Như vậy thì cái tu đó đó, thì lấy cái nhân đó làm cái nhân để tu thì mới đưa tới cái quả không sanh diệt. Nếu mình lấy cái tâm thức sinh diệt mà tu á, thì không bao giờ được cái quả không sanh diệt. Bởi vậy cho nên các thiền sư mới nói thấy như nguồn, nghe như điếc đó. Tại sao nghe mà như điếc? Bởi vì nghe mà không có khởi phân biệt, nó dở, nó hay, nó khen, nó chê, nghe hết mà không có khởi phân biệt thì tức là không có cái dụng của thức. Mà dụng của thức là cái sanh diệt. Mà nghe không á, thì đó là cái viên cảm của mình. Nó ở cái ta thấy không mà không có thức phân biệt, đó là cái viên cảm ở mắt. Cho nên các ngài sống với sáu căn hồn nhiên đó mà gọi là cái viên cảm đó, thì cái đó làm cái nhân tu thì mới đi tới được cái quả giác ngộ bất sanh bất diệt. Còn mình lấy cái tâm sinh diệt mà tu thì làm sao mà được cái quả, được cái quả bất sanh bất diệt? Rõ ràng như vậy. Cho nên mình tu mà thường thường nó nói rằng các thiền sư giống như trẻ con đó, phải không? Nó là thức dò đầu với đứa trẻ con là vậy, nghĩa là thấy, nghe, đói, ăn, mệt, nghỉ rồi đó. Đó là những cái hiện trạng sống với cái sáu cái viên trạng của mắt, tai, mũi, lưỡi. Còn nói ra đơn giản mình dùng ở trong kinh thì đó là sống cái tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm của mình, sống với những cái tánh đó chứ không phải sống với cái thức đó. Nhờ sống với tánh đó cho nên nó hồn nhiên, mà cái hồn nhiên đó là cái tướng bất sanh bất diệt, rồi lấy đó làm nhân tu thì sao mới được cái quả viên mãn bất sanh bất diệt. Như vậy thì thấy cái nhân địa và cái quả địa chưa? Nhân địa thấy rõ ràng là ở mình có cái nhân bất sanh bất diệt. Cho nên ở đoạn trước Phật nói mặt trăng thứ hai đó, mặt trăng thứ hai thì nó kế cận mặt trăng thiệt. Trước nếu lấy bóng mặt trăng mà tìm mặt trăng thiệt thì không bao giờ thấy. Bởi vì muốn thấy mặt trăng, bóng mặt trăng phải nhìn xuống, còn thấy mặt trăng thiệt phải ngó lên. Còn mặt trăng thứ hai là kế cạnh mình ngó lên mà, phải không? Kế cạnh mình nghĩa là con mắt mình chó, mình thấy mặt trăng lè ra có cái thứ hai, và cái thứ hai là bên cạnh cái thứ nhất, chứ đâu có xa, phải không? Như vậy thì nghĩa là lấy cái đó thì nó với cái kia nó gần bên. Còn nếu lấy cái như kia mà nhìn xuống và kiếm mặt trăng thiệt thì chừng nào thấy? Đó. Như vậy để mới thấy cái bóng mặt trăng là dụ cho cái thức phân biệt sinh diệt. Đó. Còn cái mặt trăng thứ hai dụ cho cái viên đạm bị cát trần hay là bị tứ đại nó phân cách đó, phải không? Nó phân cách từ cái viên đạm tròn đầy mà giờ nó phân cách từng phần. Bây giờ mình lấy từng phần của cái viên đạm đó mình xoay trở về cái nguyên thể của nó, mà khi tròn được trở về hoàn toàn cái nguyên thể rồi thì đó là mình được cái quả chứng. Như vậy thì cái nhân với cái quả nó mới phù hợp nhá. Mình hiểu vậy thì mới thấy đây là một cái hình thức nói rõ về thiền chứ không có khác chút nào. Nên học thiền mà không học đây thì một cái khuyết điểm rất là lớn lao, mình không biết làm sao mình tu. Rồi mình tu như vậy không biết tu tới đâu. Nên nhiều khi mình nói cái tánh thấy thức nghe nó là thật thật, mà có khi các ngài cũng quở nó là cái chiêu chiêu minh minh đó, mình cũng là chưa phải nữa, phải không? Rồi mình cũng không biết làm sao. Thì bởi vì cái đây là mới cái nhân thôi, lấy cái nhân không sanh diệt để đi tới cái viên mãn cái quả không sanh diệt, chứ không phải là nó là cái chỗ cứu kính. Dù mình nhận mình có cái thấy nghe không sinh diệt, nhưng mà đó mới là cái nhân đầu thôi. Còn đến chỗ quả cứu kính nó nữa còn xa nữa mới tới, chứ không phải đó là quả đâu. Bây giờ đây Phật chỉ cho mình tu đây, nghĩa là mấy câu hết sức là đơn giản mà cụ thể cái đường lối tu hành rõ ràng. Như lóng cái nước đục ở trong một cái món đồ yên tịnh, cái yên tịnh lâu không động thì cát đất tự chìm xuống, nước trong nó hiện tiền, gọi đó là ban đầu diệt cái khách trần phiền não. Đó là cái chặng số 1. dẹp hết trần phiền não. Như vậy thì chúng ta tâm duyên theo ngoại cảnh, người sanh buồn thương giận ghét, đó là phiền não. Phiền não đó là chạy theo ngoại cảnh, gọi là khách trần phiền não. Từ giờ muốn dừng cái khách trần phiền não lại, mình bắt nó dừng lại, nó không chạy theo nữa, rồi để cho nó lặng xuống. Nó lặng xuống thì nó lặng yên tĩnh lâu, cái thì những cái cặn bã nó lặng xuống, và lặng xuống thì tâm mình nó sáng. Nó sáng như vậy chừng nó lặng hoàn toàn. Ví dụ mình ngồi giờ đồng hồ mà không có niệm nào hết, đó là tạm lặng rồi đó, phải không? Nhưng mà tạm lặng đó là nó yên xuống à, bụi đất nó mới xuống với cái đáy của cái lu hoặc là cái sạp thôi, phải không? Nếu mà ai lấy cái tay hoặc là lấy cây quậy cái thì nó sao? Nó không trở lên đục lại như thường à. Với vậy cho nên mình tu có khi ngồi thiền, hoặc là có khi ở trong thất yên tĩnh, mình thấy cầu vào thánh thiền quá, yên quá, cả ngày không có phiền não tí nào hết, mình tưởng là mình hay rồi. Nhưng mà ra 3-4 ngày cái thì đâu nó cũng vào đấy à, phải không? Rồi cũng sân si như cũ. Thì đó là tại vì hồi không động á, thì nó yên, nó lắng xuống, rồi động cái nó nổi lên. Đó là bởi mới giai đoạn số 1 thôi, nó chưa có trọn. Mà được giai đoạn 1 này cũng hay lắm à, phải không? Mình đã dẹp được cái khách trần phiền não, đó là chặng số 1 đó. Bây giờ qua tới chặng số 2 đây. Khứ nê thuần thủy, tức là mình lọc ra, bỏ đất bụi, toàn là nước trong, gọi đó là hằng đoạn căn bản vô minh. Nghĩa là hình ảnh nó cụ thể. Bây giờ cái sạp nước mình nó lóng hết rồi, trên thì nước trong, dưới đáy là bùn, là đất. Bây giờ mình lóng, tức là mình mới xếp cái nước trong, nghiêng cho nó chảy qua, hay là rút cho nó chảy qua bên một cái bình hoặc một cái lưu hũ khác. Khi nước trong mình rút qua hết rồi thì tới phần cặn bỏ lại. Vì vậy thì qua bên cái hũ khác rồi thì toàn là nước trong, phải không? Tới chừng đó mình quậy hay làm gì có đục lại không? À, như vậy đó, giai đoạn đó gọi là giai đoạn dẹp được cái căn bản vô minh. Thì cái bây giờ mình đưa cái chặng một và chặng hai. Nó mở và chưa được hoàn toàn chặng một, nó cứ nghĩa là hơi yên chừng vài tiếng đồng hồ cái bị quậy, thành nó cứ đục hoài, nó mờ chứ nó không có trong, không trong hẳn. Rồi bây giờ tới chặng ba đây. Cái tứ xá, tức là khi mà nước đó nó không còn có bụi bặm gì nữa hết, cho nên nó là hoàn toàn trong, hoàn toàn trong, cho nên nó phát ra cả ánh sáng à. Như hồi nãy nước đục á, thì cây cối trời mây nó có hiện vô không à? Bây giờ mình lọc qua rồi, ở bên một cái hũ khác, nước trong leo lẻo, thì mình nhìn trong cái cặp nước, mình thấy nào trời nào mây, thấy cái gì có ở ngoài nó hiện vô đó hết à. Vì vậy cho nên cái tướng sáng tinh thuần, tất cả đều biến hiện, không bị phiền não. Tất cả cái biến hiện tức là lúc đó có mọi hình tướng, có mọi cái hoạt động mà cũng không bị phiền não, đều hợp với niết bàn thanh tịnh diệu đức. Lúc đó dù cho mình làm tất cả Phật sự, mình lo tất cả việc thế gian, mà tâm mình nó không có dấy động, không có bị phiền não, mà trái lại với hợp với cái diệu đức niết bàn, thì đó là giai đoạn thứ ba viên mãn. Đó là tới diệu dục bất tư nghị. Thành như vậy thì phải qua ba chặng chứ không phải một chặng đâu. Bây giờ có nhiều người ngồi tu được yên chút đó, con được rồi đó, bộ thanh tịnh lắm rồi đó, nhưng mà có được gì đâu. Chừng nào mà ra cả tháng đụng chạm những cái gì nó u đầu, nó sức trái, mà vẫn cười, vẫn không có cái gì chút phiền não đó, thì khả dĩ cái đó là được cái giai đoạn thứ hai, phải không? Rồi chừng nào mà làm tất cả Phật sự, hoạt động hay là cứu giúp chúng sinh, không mệt mỏi, làm cái gì cũng là hợp với diệu đức niết bàn hết, thì đó mới thực là viên mãn. Ba chặng gì vậy? Mình học vậy rồi mới thấy cái đường tu mình, biết mình được đích cái chặng nào. Chứ không học thì nhiều khi mới vô có sơ sơ cái tưởng là mình thánh mất rồi đó, rồi hài lòng rồi tự khen, cho nên bao nhiêu người tu đều lạc không đến nơi là tại chỗ đó. Do đó mà tôi nói rằng mấy chú muốn tu phải học thật kỹ, bởi vì tôi đâu phải là thánh, mà giờ muốn tu thì tôi phải đem lời Phật chỉ để nhắc cho mình biết cái trình bực của cái đường lối tu. Biết rồi mình tu, ngồi tu mình không ngại nữa, mình biết mình tới đâu, phải không? Ngang đâu mình biết liền, mà biết rồi thì có sợ gì lạ. Còn không biết, chính bây giờ như hỏi tất cả đây hả, mình hiện giờ tu cái nhân địa, hai cái quyết định đó, hai cái nghĩa quyết định đó mình có biết được chưa? Hai nghĩa quyết định mình không biết thì làm sao mà biết mình tu cái gì, phải không? Bây giờ cái nghĩa quyết định thứ nhất đó là mình phải dùng cái nhân nó hợp với cái quả à, mà cái nhân hợp với quả là muốn cái quả không sinh diệt thì cái nhân nó cũng phải không sinh diệt thì mới hợp với quả không sinh diệt. Nhưng bây giờ kiểm là coi tất cả người tu hiện tại dùng cái nhân gì à, vậy mà đòi quả không sinh diệt là xa cách trời với đất, thấy không? Không biết tới đâu à, mà hầu hết đều như vậy thôi. Chúng ta tu là rành rồi rõ nằm ở trong cái lấy nhân sinh diệt mà cầu quả không sinh diệt rồi làm sao mà kết quả được, cái điều đó nó quá rõ đấy. Đó là mấy cái những quyết định số 1. Bây giờ tới những quyết định số 2 là tiếng tâm tạng. Các ông muốn phát tâm Bồ Đề đối với Bồ Tát Thừa Sanh Đại Dũng Mãnh, quyết định dẹp bỏ các cái tướng hữu vi, nên phải xét kỹ cái cội gốc phiền não. Cái này chữ thử đây là chỉ cho cái cội gốc phiền não đó, từ vô thủy đến giờ nó phát nghiệp nhận sanh, tức là phát nghiệp, tức là vô minh và hành, đó là phát nghiệp. Còn phát nghiệp đó, còn vô nhận sanh tức là ái thủ đó, ái thủ hữu đó tức là nhận sanh. Phát nghiệp vô minh thì nhận sanh vô minh, cho nên đây mới nói cái căn bản này, cái căn bản phiền não này từ vô thủy đến giờ nó phát nghiệp và nhận sanh, thì cái nạp cái ai tạo ai thọ à, mình phải biết cho rõ ràng cái căn bản phiền não từ đâu mà phát ra, nó phát ra như thế nào, rồi ai tạo ra nó, rồi ai chịu cái kết quả của nó. Này A Nan, ông tu về đạo Bồ Đề, nếu không có xem xét cái cội gốc phiền não thì không có thể nào biết cái gốc hư dối của cái căn trần, cái căn trần hư dối điên đảo nó ở chỗ nào à, nếu ông không biết được cái cội gốc phiền não thì ông không thể nào biết được cái căn trần hư dối, cái điên đảo nó ở chỗ nào. Chỗ còn không biết thì làm sao mà hàng phục để nhận được cái quả vị Như Lai à, cái chỗ điên đảo mình còn không biết, huống nữa là hàng phục được điên đảo. Mà không hàng phục điên đảo thì làm sao mà được quả vị Phật. Như vậy thì cái nghĩa quyết định thứ hai là phải biết rõ cái cội gốc phiền não, phải không? Phiền não căn bản à, biết được cái cội gốc phiền não thì mình mới có thể tu hành, mới có thể vượt ra khỏi cái trầm luân, mới tiến tới quả Phật được. Này A Nan, ông xem ở thế gian người mở rút không thấy được cái chỗ rút thì làm sao mà biết mở à, Phật đưa những cái cụ thể như có cái rút mà người đó muốn mở thì trước hết thì phải làm sao, để thấy cái rút chỗ nào rồi mới mở được, chứ nếu không thấy cái rút thì không tài nào mà mở được à. Không đâu từng nghe nói rằng hư không bị ông làm cho nó hoại diệt, vì cớ sao? Vì hư không không có hình, không có tướng, cho nên nó không có rút và mở. À, ông
cái ác là cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của ông hiện tiền. Sáu cái đó làm cái môi giới cho giặc tự cướp hết cái gia bảo của ông. Do sáu cái này, chữ thử là chỉ cho sáu cái giặc trên á, do sáu cái này từ vô thủy đến giờ chúng sanh thế giới sanh ra những cái sự trói buộc nơi khiến thế gian không thể nào mà vượt khỏi được. Như vậy thì ở đây Đức Phật nêu ra sở dĩ có sự trói buộc mà chúng ta cứ bị kẹt mãi trong thế gian này là tại cái gì? Tại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta.